Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh tập 290. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 14 tháng 7 năm 2003. Ở trong tông môn không dạy pháp tiểu thừa, tại vì sao? Vì họ nhận học trò đều là thiên tài nhi đồng, không phải là người tầm thường, đều là người thượng thượng căn. Họ không cần đi theo trình tự tu học, họ một bước thì lên trời. Hạng người này thì quá ít, còn bên giáo hạ thì phải y theo trình tự mà tu học. Cho nên Phật giáo truyền đến Trung Quốc, đến thời Đại Tùy Đường thì có Câu Xá Tông và Thành Thật Tông là thuộc về tiểu thừa. Thế nhưng thọ mạng của tiểu thừa không dài, đến giữa đời nhà Đường về sau thì suy kém. Cho nên hiện nay ở Trung Quốc đã không còn tiểu thừa nữa. Trong Đại Tạng Kinh có kinh tiểu thừa như bốn bộ A Hàm là thuộc kinh tiểu thừa. Bây giờ không có ai học nữa, mà trực tiếp đều học pháp Đại Thừa. Đây là nguyên nhân gì? Ở Trung Quốc, người tu học Đại Thừa, bất luận là tại gia hay xuất gia, thành tích của họ rất là phi phàm. Lời của Thích Ca Mâu Ni Phật có phải là không linh phải không? Không phải. Xưa kia ở Trung Quốc, bất luận là tại gia hay xuất gia, tu học pháp Đại Thừa, họ trước khi chưa học Phật đều có nền tảng của nhà Nho và nhà Đạo. Cho nên Nho và Đạo đã thay thế tiểu thừa. Họ có nền tảng này nên học pháp Đại Thừa không thành vấn đề. Thật tại mà nói, cảnh giới của Nho và Đạo còn cao hơn tiểu thừa. Vì vậy họ trực tiếp học Đại Thừa thì càng thuận tiện. Thế nhưng ngày nay thì khó khăn. Tại vì sao? Vì người hiện nay không có nền tảng của Nho và Đạo. Họ có học qua Tứ Thư Ngũ Kinh hay không? Có mấy ai học qua Chư Tử Bá Gia? Như vậy thì họ không có nền tảng của Nho và Đạo, cũng không có tiểu thừa. Cho nên họ trực tiếp học pháp Đại Thừa, họ học suốt cả đời cũng không có kết quả gì cả. Vấn đề là ở tại chỗ này, chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. Xưa kia tôi ở Đài Trung theo học kinh giáo với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Thầy dạy cho chúng tôi tứ thư và giảng lễ ký cho chúng tôi. Thầy cũng dạy cho chúng tôi bộ Cổ Văn Quán Chỉ của nhà Nho. Mỗi một tuần thầy giảng một thời, giảng học thuyết của nhà Nho 3 tiếng đồng hồ. Thầy cũng giảng Phật Pháp, thầy giảng một thời 3 tiếng đồng hồ. Thời gian đều như nhau, đồng thời tu học. Tôi ở Đài Trung tu học 10 năm, tu học 10 năm như một ngày. Một tuần thầy giảng một bài Cổ Văn Quán Chỉ, giảng 10 năm mới giảng hết bộ Cổ Văn Quán Chỉ, có hơn 300 bài. Thầy giảng lễ ký, thầy giảng lễ ký là soạn giảng. Thầy cũng giảng tứ thư cho chúng tôi. Thầy giảng Đại Học, Trung Dung và Luận Ngữ. Thầy giảng học thuyết của nhà Nho là để thay thế pháp tiểu thừa. Đây là chúng ta học Phật không thể không biết. Còn tu tịnh độ thì sao? Tu tịnh độ là một pháp môn rất đặc biệt, không cần học pháp tiểu thừa, chỉ cần quý vị hết lòng hết dạ lão thật niệm Phật thì thành công. Cho nên giáo hạ là từ cửa chánh đi vào trong giác chánh tịnh. Thì chánh là chánh tri chánh kiến. Trong tam quy y thì quy y pháp, pháp là chánh tri chánh kiến. Tịnh độ tông chúng ta và mật tông đều là từ cửa tịnh đi vào, tức tu tâm thanh tịnh. Cho nên đây là một pháp môn đặc biệt. Nhưng quý vị phải ghi nhớ, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Chúng ta tu tịnh độ tức là tu tâm thanh tịnh. Thân phải thanh tịnh, thân tâm đều thanh tịnh thì hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta tự nhiên được thanh tịnh. Quý vị muốn thật sự mà làm được thanh tịnh thì quý vị nhất định phải ngăn chặn ô nhiễm. Cho nên quyết định không xem truyền hình và báo chí thì tâm sẽ thanh tịnh. Tôi đã mấy chục năm không có xem báo chí, không có xem tạp chí. Quý vị hỏi tôi hôm nay thứ mấy, ngày mấy, tháng mấy, tôi cũng không biết. Tôi phải hỏi người khác hôm nay là ngày mấy, nếu không thì tôi cũng không biết. Chuyện thiên hạ tôi cũng không biết. Mỗi ngày thế giới thái bình, vô sự. Người ta hỏi tôi, vô sự. Thế giới rất thái bình, rất an định. Nếu vừa xem những thứ đó thì tâm sẽ loạn. Quý vị sống trong loạn thế, còn tôi sống trong tịnh độ. Cõi tịnh độ và ngũ trược ác thế là cùng chung với nhau. Chỉ cần quý vị không tiếp xúc thì cõi này là tịnh độ. Như thiền sư Trung Phong tại trong Tam Thời Hệ Niệm có khai thị rằng tịnh độ tức cõi này tức tịnh độ, không sai. Tôi có thể làm chứng minh. Người nào mà chúng ta không cần quen biết thì không cần quen biết. Cổ nhân có nói, biết chuyện nhiều thì phiền não nhiều, biết người nhiều thì thị phi nhiều. Cuộc sống của chúng ta càng giản dị thì càng tốt. Đối với chúng ta, tu tâm thanh tịnh, tu tịnh độ có sự giúp đỡ rất lớn lao. Đại sư Liên Trì, ngài đã làm nêu gương cho chúng ta thấy. Lúc ngài còn trẻ rất là hiếu học, ngài thích học hành. Sau khi ngài học Phật cũng là học rộng nghe nhiều. Đến khi tuổi tác đã lớn thì ngài giác ngộ. Trước kia ngài đã học những gì thấy đều buông bỏ hết, chỉ chuyên trì một bộ kinh A Di Đà, chuyên niệm một câu sáu chữ hồng danh, ngài đã được vãng sanh. Ngài thật sự đã buông bỏ được. Hôm trước tôi nghe mấy vị đồng học trong lớp bồi huấn đến nói với tôi rằng vừa lúc đó cũng có lâm trưởng ở đó nói đến núi Phổ Đà có một vị lão pháp sư. Vị lão pháp sư này cũng là học rộng nghe nhiều. Ở Trung Quốc mọi người đều gọi ngài là bộ tự điển sống. Đến cuối đời ngài đều buông bỏ hết, những gì mà Ngài đã học qua không bao giờ nhắc đến nữa. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, hình như là năm ngoái hay là năm trước, Ngài đã vãng sanh rồi, tướng lành hy hữu. Ngài thật sự đã buông bỏ được. Đây là người thật sự thông minh. Cho nên hiện nay là trong thời kỳ mạt pháp, nếu tự mình muốn thật sự có thành tựu, phải biết làm thế nào tránh khỏi căn nguyên của sự nhiễm ô này. Tự mình phải biết làm thế nào để tránh khỏi. Cho nên nhất tâm niệm Phật là điều quan trọng hơn hết. Thì Đại sư Ấn Quang có dạy cho chúng ta nguyên tắc tu học, đó là đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành. Tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, 16 chữ này chúng ta mà có thể tuân theo thì không ai mà không được thành tựu. Có thể tránh khỏi tất cả ngoại duyên, đây là phương pháp đoạn phiền não quan trọng nhất. Loại thứ ba là chướng đạo vô sở quý. Đây là thuộc về hậu đắc trí, cũng tức là nói tất cả chúng sanh họ đã tu học pháp môn đó, họ tu học không được thành tựu. Vì sao không được thành tựu? Vì họ có chướng ngại. Thứ chướng ngại đó tự họ cũng không biết. Nếu tự họ đã biết thì họ sẽ bài trừ chướng ngại đó đi, thì họ có thể thành công rồi. Tự mình có bệnh mà không biết có bệnh thì họ mới chết. Tự mình có bệnh mà biết có bệnh thì họ biết chữa trị, thì thân thể của họ hồi phục khỏe mạnh. Cho nên sợ nhất là tự mình có bệnh mà không biết. Đây là điều rất phiền phức. Phật biết được, cho nên khi gặp Phật thì Phật nói rõ ràng minh bạch cho quý vị chướng ngại của quý vị ở tại đâu. Ngài dạy cho quý vị bài trừ chướng ngại thì vấn đề của quý vị đã được giải quyết. Cái việc này, lúc tôi mới bắt đầu học Phật, lúc chưa xuất gia, tôi thân cận với Đại sư Trương Gia. Ngài nói trong cửa nhà Phật có cầu thì ứng. Lúc đó tôi còn trẻ, nghe Ngài nói như vậy thì trong lòng rất phấn khởi. Có cầu thì ứng. Sau đó Đại sư lại nói thêm, trong lúc ngươi cầu không có cảm ứng là vì ngươi có nghiệp chướng. Nghiệp chướng đã làm chướng ngại sự cảm ứng. Cho nên lúc đó phải tu pháp sám hối để sám trừ nghiệp chướng thì sự cảm ứng sẽ hiện tiền. Tuyệt đối không phải nói chúng ta có cầu mà không có cảm ứng thì cho rằng Phật pháp không linh. Không phải vậy. Phật pháp đích thật rất linh nghiệm. Có cầu thì ứng. Nhưng quý vị cầu phải như lý như pháp, phải hợp tình hợp lý thì sự cảm ứng không thể nghĩ bằng. Nếu như trái với tình lý thì là tăng trưởng tham sân si, Phật Bồ Tát sẽ không giúp cho quý vị thành tựu. Phật Bồ Tát chỉ giúp cho quý vị khai ngộ, không bao giờ giúp cho quý vị mê hoặc. Đây là đạo lý nhất định. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Cho nên tôi học Phật đã có 52 năm. Trong bao nhiêu năm nay, lời thầy nói rất là linh nghiệm. Tôi đã từng thử nghiệm mấy chục lần, đích thật không có lần nào mà khiến cho tôi thất vọng. Thật sự là có cầu thì ứng. Sở cầu của chúng tôi đều không ngoài tự lợi. Tự lợi là tự mình tu học. Tự mình tu học, hy vọng công phu của mình đạt đến cảnh giới cao. Ngoài ra một điều nữa chính là hoằng pháp lợi sanh, là muốn giúp đỡ cho đại chúng xã hội, nhất là xã hội động loạn ngày nay xảy ra nhiều tai nạn. Chúng ta phải làm thế nào tận tâm tận lực, hết lòng giúp đỡ, hóa giải tai nạn cho thế gian này. Đều có sự cảm ứng không thể nghĩ bằng. Loại thứ tư là tận khổ đạo vô sở quý. Đây cũng là thuộc về hậu đắc trí. Ý nghĩa của điều này là gì? Chính là đối trị phiền não, cũng chính là làm thế nào giải quyết khổ nạn. Phật có trí huệ này, Phật có năng lực này. Phật ở trước đại chúng giảng giải những phương pháp đạo lý này, nhưng Ngài không có lo sợ. Ngài giảng giải đều là chân lý. Thế giới ngày nay, xảy ra những tai nạn, hầu như mỗi một người chúng ta đều có thể cảm giác được. Đúng là thế giới đại loạn. Từ khi có lịch sử đến nay chưa từng gặp phải tai nạn như vậy. Căn nguyên của những tai nạn này từ đâu mà có? Theo trong Phật pháp mà nói là đã mê mất tự, mê mất bản tánh. Trí huệ đức năng vốn có trong bản tánh của mình, thấy điều không còn nữa. Vì vậy tất cả chúng sanh thuận theo phiền não của mình, thuận theo tham sân si mạng của mình, tất cả lời nói việc làm của mình trái với tự tánh, thì là tai nạn hiện tiền, thể tạo tác tất cả nghiệp bất thiện, thì tự nhiên dẫn đến quả báo không tốt. Đây là trong Phật pháp nói cho chúng ta biết. Ở Trung Quốc, thì lấy nhà Nho làm tượng trưng cho truyền thống văn hóa. Nếu từ nơi học thuyết của nhà Nho mà nói, những tai nạn trong thế giới ngày nay là do tất cả chúng sanh không hiểu hiếu đạo, không biết để đạo mà ra. Trong tám đức tính, hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ. Thì hiếu đệ là quan trọng nhất. Hiếu là đối xử với cha mẹ. Đệ là đối xử với thầy. Đệ là đệ tử, nghĩa là học trò, phải đối xử với thầy như thế nào. Cho nên nền văn hóa của Trung Quốc là xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo và sư đạo. Ngày nay không có hiếu đạo cũng không có sư đạo. Người hiện nay khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều trái với đạo đức. Cái đạo này chúng tôi tại trong những buổi giảng cũng thường nói, tức là mối quan hệ giữa người với người, mối quan hệ giữa người với hoàn cảnh thiên nhiên, và mối quan hệ giữa người với thiên địa quỷ thần thì gọi là đạo. Cái mối quan hệ này chúng ta phải hiểu rõ minh bạch, cư xử với nhau hòa thuận thì gọi là đức. Nói tóm lại là phải đối xử với nhau bình đẳng, cư xử với nhau hòa thuận thì gọi là hiếu đệ. Thánh nhân dạy hiếu đệ, ý nghĩa vô cùng sâu rộng. Chúng ta tại trong Kinh Giáo Đại Thừa xem thấy, trong Bồ Tát Giới Kinh, Phật bảo với chúng ta rằng tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Nghĩa là đem cái tâm hiếu thuận cha mẹ, đem sự hiếu thuận này truyền khắp cho tất cả chúng sanh, đem sự hiếu kính này truyền khắp pháp giới hư không giới. Thế nhưng phải bắt đầu từ cha mẹ, phải đối xử với cha mẹ có lòng hiếu thuận, đem hành vi hiếu thuận này phát dương quang đại. Sau đó tận hiếu với tất cả chúng sanh. Lại nói, tất cả chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai. Tất cả chúng sanh khi đã là chư Phật vị lai, Phật là thầy của chúng ta, để đạo cũng là khắp pháp giới hư không giới. Chúng ta đối xử với thầy phải tôn kính, đối xử với tất cả chúng sanh cũng phải tôn kính, đối xử với cha mẹ phải hiếu thuận, đối xử với tất cả chúng sanh cũng phải hiếu thuận. Nếu chúng ta dùng tâm hiếu thuận, dùng tâm cung kính đối xử với tất cả chúng sanh, thì thế giới này không khác gì với Cực Lạc thế giới, cũng không khác gì với Hoa Tạng thế giới. Cho nên từ chỗ này thì chúng ta có thể thấy được căn bản nguyên nhân của tất cả động loạn tai họa ở chỗ nào, thì quý vị không khó hiểu. Cho nên muốn cứu vãn kiếp nạn trước mắt không có gì khác, vẫn phải từ trong đạo đức mà hạ thủ công phu. Trước tiên tự mình phải giác ngộ, đây là then chốt quan trọng. Khi tự mình đã giác ngộ thì quý vị mới có thể thực hiện đạo đức, thì quý vị mới có thể đạt được thọ dụng của đạo đức. Nếu tự mình không giác ngộ, vẫn còn thuận theo phiền não tạp khí của mình, thì quý vị sẽ phải chịu khổ nạn. Trong hiện tại, những người học Phật, chúng ta nghĩa là người thật sự học Phật, họ bắt đầu giác ngộ. Phật tại trong kinh điển thường dạy cho chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Thích Ca Mâu Ni Phật trong đời Ngài nói câu này không biết là nói bao nhiêu vạn lần, chúng ta đọc trong kinh thường xem thấy. Câu nói này rất là quan trọng. Thọ là tiếp nhận, chúng ta phải tiếp nhận lời giáo huấn của Phật. Trì là giữ gìn, không để cho mất đi. Hay nói cách khác, mỗi ngày phải dũng công y giáo phụng hành. Đọc tụng là ôn cũ biết mới. Chúng ta mỗi ngày phải đọc kinh điển. Đọc từng biến thì có chỗ ngộ từng biến. Nhất định phải đem cảnh giới của mình nâng lên cao. Quan trọng nhất là vì người diễn nói. Quý vị thấy, không phải vì chính mình mà vì người khác. Diễn là biểu diễn, làm ra cho người khác thấy. Khi người khác đến hỏi thì phải giải thích tường tận cho họ nghe. Quan trọng nhất là thần giáo. Diễn là thần giáo. Trong xã hội ngày nay, chúng ta nhìn thấy người trẻ tuổi, họ không biết hiếu thuận cha mẹ, thì chúng ta phải làm ra cái dáng hiếu thuận cha mẹ cho họ thấy. Đây chính là diễn. Cho nên cũng có người hỏi tôi, các ông học Phật, học những gì? Thì tôi trả lời với họ rằng, hát tuồng. Do về những khuyết điểm của trong xã hội, chúng ta phải biểu diễn cho họ thấy. Nếu học trò không biết tôn sư trọng đạo thì chúng ta phải biểu diễn màn tôn sư trọng đạo để cho họ thấy. Lại xem những khuyết điểm nào của trong xã hội thì chúng ta cho thuốc chữa đúng bệnh. Nhưng người hiện nay không biết nhân nghĩa thì chúng ta làm ra cái dáng nhân nghĩa. Người hiện nay không biết ơn, không biết báo ơn, thì chúng ta phải biết ơn báo ơn, luôn luôn làm cho họ thấy. Phải có hành động mới được. Không có hành động, chỉ là nói suông thì người ta không tin, họ hoài nghi. Cho nên chúng ta phải làm ra cái dáng cho người ta thấy. Thật tại mà nói, người hiện nay người trẻ tuổi đâu có còn nhớ đến cha mẹ, thì họ làm gì có quan niệm kỷ niệm tổ tông. Cho nên những năm gần đây chúng tôi thường nghĩ đến xây cất một ngôi tổ tông kỷ niệm đường. Cứ mỗi năm hai mùa xuân thu, chúng tôi cử hành tế lễ tổ tiên. Hồi năm ngoái chúng tôi ở Hồng Kông đã xây cất một ngôi tổ tiên kỷ niệm đường. Chúng tôi đặt tên là Trung Hoa Dân Tộc Vạn Tánh Tổ Tiên Kỷ Niệm Đường. Những họ của Trung Quốc không phải là trăm họ, mà là có hơn 22.000 họ. Hiện tại chúng tôi đã tìm được có hơn 12.000 họ, hãy còn khoảng 10.000 họ mà chúng tôi vẫn chưa tìm được. Hiện nay ở Trung Quốc có người chuyên môn làm công việc đi tra tìm. Cho nên chúng tôi hiện nay những bài vị thờ trong tổ tiên đường có hơn 12.000 họ, có hơn 12.600 bài vị. Hai mùa xuân thu chúng tôi cử hành tế lễ tổ tiên, đây cũng là biểu diễn cho đại chúng xã hội thấy, nghĩa là chúng ta không quên tổ tiên. Ngày thường tổ tiên kỷ niệm đường này là chỗ tụng kinh niệm Phật của chúng ta. Chúng ta tụng kinh niệm Phật để cúng dường cho tổ tiên của chúng ta. Ngôi kỷ niệm đường đầu tiên xây cất xong ở Hồng Kông. Hiện tại chúng tôi đang xây cất ngôi tổ tiên kỷ niệm đường thứ hai ở Tịnh Tông Học viện Úc Châu. Bởi vì đất đai ở Úc Châu rất dễ mua được, cho nên ngôi kỷ niệm đường này thì trang nghiêm hơn ngôi kỷ niệm đường ở Hồng Kông. Chúng tôi đặt làm những bài vị nhỏ. Bài vị nhỏ có hơn 10.000 cái bài vị. Những bài vị này đặt làm ở Trung Quốc đến tháng 9 thì có thể vận chuyển đến Úc Châu. Trong tương lai, sau khi sắp đặt xong thì kỷ niệm đường rất là trang nghiêm. Ở bên Úc Châu cũng đề xướng tế lễ tổ tiên. Tuy chúng tôi làm, nhưng quy mô không lớn. Chúng tôi tuân theo lời dạy của Đại sứ Ấn Quang, xây dựng đạo tràng nhỏ, không nên làm quá lớn. Nhân số cũng không nên quá nhiều. Cho nên tương lai đạo tràng của chúng tôi, chúng xuất gia thường trụ không nhiều hơn 20 người. Đó là tuân theo lời dạy của Đại sư Ấn Quang. 6 tháng cuối năm thì học viện bắt đầu chiêu sinh. Chúng tôi chỉ thu nhận 10 vị học viên. Mười vị học viên này cần phải có những người hộ pháp phục vụ cho họ, để cúng dường họ, hy vọng họ cố gắng mà học tập, chuyên tâm học tập kinh giáo. Họ cái gì cũng không cần làm, mỗi ngày chỉ chuyên tâm nghiên cứu kinh giáo. Đến khi nào lên giảng đài thì giảng cho mọi người chúng tôi nghe. Chúng tôi nghe rồi mà không vừa ý thì họ phải xuống đài nhường chỗ cho người khác. Bởi vì số học viên rất là có hạn, chỉ thu nhận 10 vị. Họ không thể ở mãi vị trí đó. Nếu họ muốn ở mãi vị trí đó thì họ phải dũng mãnh tinh tấn, nỗ lực tu học, phải đoạn trừ phiền não, phải đoạn tập khí, phải thành tựu học vấn chân thật của mình. Tương lai nói tiếp huệ mạng của Phật, Phật Pháp được thường trụ thế gian thì là nhờ vào mấy vị này. Cho nên chúng ta phải toàn tâm toàn lực cúng dường họ, cúng dường, cung kính cúng dường. Tức là nói quý vị tiếp nhận phần cúng dường này, quý vị không có lỗi với mọi người, quý vị phải đem thành tích ra. Chúng ta biết ơn báo ơn chỉ có ba điều. Chúng ta phải báo ơn của thầy dạy dỗ chúng ta, chúng ta phải báo ơn của hộ pháp. Trong xã hội ngày nay nói đến điều này thì rất đau lòng, họ quên ơn phụ nghĩa. Còn chúng ta đặc biệt nêu gương, dù nhận cái ơn như giọt nước, phải thường nhớ báo như dòng sông. Người khác đối xử với chúng ta không, với chúng ta tốt, dù là cái tốt đó chỉ có một ngày, họ đã từng đối xử với ta tốt một ngày, vì sao? Họ đối xử với ta không tốt, ta chỉ nhớ cái tốt một ngày của họ. Còn họ đối xử với ta không tốt thì ta phải quên hết. Ta luôn luôn phải nhớ báo cái ơn tốt một ngày của họ. Chúng ta phải biết ơn báo ơn.
Chúng ta phải như thế.
tâm của chúng ta phải thuần tịnh. Những đạo lý của thánh nhân dạy, trong tâm chúng ta luôn luôn nhớ những điều hay nhất của tất cả chúng sanh, những điều thiện nhất, chân thật nhất thì để trong tâm của chúng ta. Còn những điều bất thiện của chúng sanh, những ác nghiệp của chúng sanh tạo, chúng ta tuyệt đối không để trong tâm của mình. Để bồi dưỡng cái tâm của mình thuần tịnh thuần thiện, để cho mọi người thấy. Tại vì sao? Vì người hiện nay không biết đạo lý. Những điều thiện của tất cả chúng sanh họ không cần, còn những điều ác của tất cả chúng sanh họ đều thu thập hết. Cho nên trong tâm của họ đều đã biến thành thùng rác, chuyên môn thu thập những điều bất thiện của tất cả chúng sanh. Cho nên tương lai quả báo của họ là ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên người thông minh không thể tự hại mình, đối xử với mình phải tốt một chút, phải khéo đối xử với mình. Tâm trong tâm của mình tuyệt đối không thu thập những điều bất thiện của người khác. Chẳng những miệng không nói mà ý niệm cũng không có. Nuôi thành cái tâm mình thuần tịnh thuần thiện, thân tâm khỏe mạnh. Quý vị thấy nay tuổi tác của tôi đã lớn như vậy, nhưng tôi cảm thấy thân thể năm nay tốt hơn năm ngoái. Bất luận là tinh thần hay là thể lực, đích thật năm nay tốt hơn năm ngoái và năm trước quá nhiều. Quý vị hỏi tôi là nguyên nhân gì? Có lẽ đây là trong tâm của tôi chuyên môn thu thập điều thiện, những thứ bất thiện đều quét sạch hết, không còn nữa. Học Phật là phải giác ngộ, người giác ngộ phải biết khéo đối xử với mình. Khéo đối xử với mình là từ chỗ này bắt đầu thực hiện. Ngôi học viện của chúng tôi, tức Tịnh Tông Học viện Úc Châu, đến ngày 12 tháng 10 cử hành đại lễ khai mạc. Chúng tôi cũng rất hoan nghênh các đồng học bên này tổ chức thành phái đoàn sang bên đó tham quan. Câu thập lực vô ý thanh này chúng tôi xin giảng đến đây. Chúng ta lại xem tiếp một câu: hoặc văn vô tánh vô tác vô ngã thanh. Trong kinh này, ý nghĩa của mỗi một câu đều là vô cùng phong phú. Đích thật là từng chữ đều giống như đề kinh không khác. Văn chương là làm không hết. Vô tánh, chữ tánh này là nói thể, là nói thể. Trong kinh Pháp Hoa có nói: biết các pháp thường không tánh. Tức có nghĩa là tất cả các pháp không có thật thể. Đây là nói rõ chân tướng sự thật. Tất cả các pháp không có thật thể, tức không có tự tánh. Thí như cái khăn này, nó cũng là một pháp. Nó có thật thể hay không? Nó không có. Chúng ta tháo mối chỉ ra, kéo ra là một sợi chỉ. Cho nên nó không có thật thể. Chúng ta đem sợi chỉ đó lại phân tích ra, nó là do sợi rất nhỏ dệt thành. Cho nên điều này rất là dễ hiểu. Thể vừa phân tích ra thì nó là do các duyên hòa hợp sanh ra. Vì vậy cái khăn này là duyên sanh. Trong Phật Pháp thường nói duyên khởi tánh không, cho nên nó không có thật thể. Thể của nó là không, nó là duyên khởi tánh không. Đây chính là ý nghĩa của vô tánh. Thế nhưng duyên khởi tánh không, cái tánh không đó thật ra chính là pháp tánh. Tánh của vô tánh chính là pháp tánh. tất cả vạn pháp đều không rời khỏi cái nguyên tắc này. Tại trong pháp tướng duy thức có nói vô tánh có ba loại là tướng vô tánh, sanh vô tánh và thắng nghĩa vô tánh. Nhưng quý vị phải nhớ kỹ, tánh của vô tánh chính là pháp tánh. Nếu không có pháp tánh thì nhân duyên hòa hợp làm sao mà có thể hòa hợp. Vạn vật ở trong vũ trụ này tướng có tánh không? Tuy có tướng nhưng là huyễn có, không phải thật có. Trong Phật pháp có nói định nghĩa của chân vọng, chân là vĩnh hằng, đó là thật. Phàm là cái gì có thay đổi đều là giả, giả tức là vọng. Dùng cái tiêu chuẩn này để quan sát hết thảy tất cả động vật, con người cũng là động vật, bao gồm cả con người, hết thảy tất cả động vật đều là có sanh già bệnh chết thì không phải chân. Chân là vĩnh viễn không thay đổi. Cho nên động vật có sanh già bệnh chết, thực vật thì có sanh trụ dị diệt, cũng không phải chân. Còn khoáng vật, tức là nói tinh cầu, tinh cầu thì có thành trụ hoại không. Cho nên quý vị phải dùng tiêu chuẩn của Phật pháp để quan sát hết thảy tất cả vạn sự vạn pháp đều không phải chân, tức không phải thật. Cho nên trong kinh Kim Cang mới nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Cái gì gọi là pháp hữu vi? Pháp hữu vi chính là có sanh có diệt. Pháp có sanh có diệt thì gọi là pháp hữu vi, bao gồm cả chúng ta khởi tâm động niệm. Cho nên tám thức là pháp hữu vi. Ý niệm của quý vị, một cái ý niệm khởi, một cái ý niệm diệt, niệm trước diệt, niệm sau lại sanh. Ý niệm của quý vị là pháp sanh diệt. Hiện tại chúng ta nói chuyện từ tinh thần đến vật chất, thảy đều là pháp sanh diệt. Nhưng trong pháp sanh diệt có một pháp không sanh không diệt, đó là chân. Không sanh không diệt ở chỗ nào? Thì ngay trong thân của chúng ta. Cho nên quý vị phải biết bí quyết thì quý vị rất vui mừng. Tại vì sao? Vì không có sanh tử. Sanh tử là thuộc một bộ phận khác. Có một bộ phận thật sự không có sanh tử. Cái không sanh không diệt đó là căn tánh của lục căn, chính là thấy nghe giác biết. Căn tánh là vĩnh viễn không có sanh diệt. Cái thân này của chúng ta là thân ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức là pháp duyên sanh, nó có sanh diệt. Còn thấy nghe giác biết của chúng ta không bao giờ theo nó sanh diệt. Thấy nghe giác biết thật là khó hiểu, nhưng nó là chân, nó không có sanh diệt, nó cũng không có đến đi. Chúng tôi dùng một thí dụ để nói, thì quý vị từ trong thí dụ này mà tư duy cái thấy nghe giác biết này, nó không sanh không diệt, nó giống như làn sóng điện vậy. Nó ở khắp trong không gian, nó không có đến đi. Còn thân thể của chúng ta giống như cái gì? Thân thể thì giống như một cái máy radio. Khi chúng ta vặn đúng số băng tần thì chúng ta có thể nghe được, đón nghe được, giống như một bộ máy. Bộ máy này của chúng ta bất cứ dọn đi nơi nào, thể mở máy thì liền nghe được, thấy nghe hay giác biết là chân tánh, là pháp tánh, là Phật tánh, giống như làm sóng điện vậy. Nó ở khắp hư không pháp giới, cho nên nó không có đến đi. Đến khi nào cái máy của quý vị thành hình rồi thì quý vị có thể đón nghe được cái thân thể này của chúng ta giống như một bộ máy vậy. Bộ máy này của chúng ta có thể sanh ra năng lực, nghĩa là nó có thể thâu vào, cũng có thể phát ra. Chúng ta phát ra cái làn sóng cũng là khắp hư không pháp giới. Cái làn sóng này là gì? Là tư tưởng làn sóng, tức chúng ta khởi tâm động niệm. Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm, dù ý niệm rất nhỏ bé, ý niệm rất vi tế, chư Phật Bồ Tát cũng tiếp nhận được. Còn ý niệm của chư Phật Bồ Tát thì chúng ta không tiếp nhận được. Là nguyên nhân gì? Vì bộ máy của chư Phật Bồ Tát rất linh hoạt, có thể tiếp nhận chúng ta. Còn bộ máy của chúng ta thì có rất nhiều trục trặc, không thể tiếp nhận chư Phật Bồ Tát. Không phải không tiếp nhận được, là vì bộ máy không linh. Bộ máy này tại sao không linh? Vì bên trong có vọng tưởng phân biệt chấp trước làm chướng ngại. Cho nên chúng ta phải dẹp trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì chúng ta mới có thể tiếp nhận được ý niệm của chư Phật Bồ Tát. Cho nên nói đi nói lại, nói đến cùng, điều quan trọng hơn hết là tâm thanh tịnh. Tánh của vô tánh chính là pháp tánh, chính là chân như tự tánh. Kế tiếp là nói vô tác. Ý nghĩa của vô tác và vô vi tương đồng. Tức có nghĩa là vô nhân duyên tạo tác. Đại sư Thanh Lương tại trong chú giải kinh Hoa Nghiêm có nói, có hành vi tạo tác thì gọi là hữu vi. Hữu vi là vô thường. Không có hành vi tạo tác thì gọi là vô vi. Vô vi là thường. Cái ý nghĩa này rất sâu. Cũng có nhiều người đã hiểu sai cái ý nghĩa này. Phật xuất hiện trong thế gian này, đây là Phật thị hiện ở Ấn Độ 3.000 năm trước. Phật thị hiện tám tướng thành đạo. Tám tướng thành đạo này là hữu tác hay là vô tác, hữu vi hay là vô vi. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành đẳng chánh giác, Ngài vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm, có hơn 300 hội. Đây là hữu tác hay là vô tác, là hữu vi hay là vô vi? Xin thưa với quý vị, Phật thị hiện giảng kinh thuyết pháp đều là vô tác. Chúng ta cũng không hiểu vì sao đều là vô tác. Vì Phật thị hiện, Ngài không có khởi tâm động niệm, tức là nói tâm của Phật không có phân biệt, không có chấp trước, không có thở khởi tâm, không có động niệm. Thì gọi làm mà không làm, không làm mà làm, nói mà không nói, không nói mà nói. Chúng ta vẫn không hiểu. Năm xưa Thế Tôn còn tại thế, cũng có người hỏi qua những vấn đề này, thì Phật nêu ra một thí dụ nói cho họ biết. Ngài nói: người hãy xem cái chuông này, người đánh nó một cái thì nó lập tức vang lên. Tiếng vang của nó là hữu tác hay là vô tác, là vô vi hay là hữu vi hay là vô vi, hễ đánh thì nó vang. Vậy thì cái chuông đó có nghĩ rằng người đánh ta một cái thì ta lập tức vang ra một tiếng? Nó không có cái ý niệm này. Chư Phật Như Lai ứng hóa trong thế gian này cũng giống như cái chuông và cái mõ vậy. Quý vị gõ nó là cảm thì nó có ứng. Nó là cảm ứng, nó tuyệt đối không cần suy nghĩ. Nay chúng ta nói hữu vi, tức là quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước, tức là hữu vi. Nếu quý vị không có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì là vô vi. Cho nên dùng vô vi làm việc thì được viên mãn, không có sai lầm chút nào. Người thế gian chúng ta suốt ngày đến tối làm việc càng làm càng tệ. Tại vì sao? Vì chúng ta là hữu vi, tức là chúng ta có vọng tưởng, có vọng, có phân biệt, có chấp trước, cho nên càng làm càng tệ. Còn chư Phật Bồ Tát làm việc, các ngài làm được rất thành công, làm được rất là viên mãn, tức là nói các ngài không có vọng tưởng, không có chấp trước, không có phân biệt. Đây là vô tác. Vô tác mới là tuyệt diệu, vô tác mới là thật sự cứu cánh viên mãn, vô tác mới có thể phổ độ chúng sanh. Nếu hữu tác thì tự độ mình cũng độ không được. Cái đạo lý này thì rất sâu. Cho nên người thật sự tu học Pháp Đại Thừa, cái tiêu chuẩn tu học thấp nhất là ở trong Kinh Kim Cang dạy phá tứ tướng, tức vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Này quý vị muốn hỏi, vậy thì hạng người nào mới đạt đến trình độ này? Trong Kinh Kim Cang có nói rất rõ ràng, phải là bậc Tu Đà Hoàng. Bậc Tu Đà Hoàng không có tứ tướng. Bậc Tu Đà Hoàng là sơ quả của tiểu thừa. Hay nói cách khác, chúng ta vẫn còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì quý vị chắc chắn không thể chứng được cảnh giới của Tu Đà Hoàng. Cảnh giới của Tu Đà Hoàng là đã vô ngã. Tôi cũng thường khuyến khích các đồng học, chúng ta ít nhất phải buông bỏ được tự tư tự lợi, phải buông bỏ được tự tư tự lợi, buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, buông bỏ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạng, thì chúng ta cũng như bậc Tu Đà Hoàng vậy. Bởi vì bậc Tu Đà Hoàng là vô ngã, tuy chúng ta vẫn còn có tứ tướng nhưng đã buông bỏ được. Đạt đến vô ngã thì rất khó, cho nên không niệm Phật, không cầu A Di Đà Phật đến tiếp dẫn thì không có biện pháp nào cả. Trong Kinh Đại Thừa giảng dạy những đạo, những lý luận và phương pháp rất là tuyệt diệu, cảnh giới càng cao siêu thì chúng ta không dễ gì làm nổi. Chỉ có thể làm được là lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thật ra khi chưa sanh về, ngay trong lúc Phật đến tiếp dẫn, nhờ Phật quang ra trì và âm thanh gia trì, hào quang và âm thanh của Phật gia trì, thì nghiệp chướng của chúng ta liền được tiêu trừ, đã được tiêu trừ rất nhiều. Cho nên muốn làm việc gì, muốn học pháp gì, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi mới học. Không nên ở cõi này kéo dài thời gian, mà ở cõi này phải cố gắng niệm Phật. Niệm Phật là điều quan trọng hơn hết. Hôm nay thì giờ đã hết.